quá. Có câu bậc cùng thanh đạo tặc: trộm cắp do sở thích, có những người thích thú trong việc lừa đảo người để lấy của người. Trộm cắp do quá khôn ngoan, suốt đời chỉ lo tính toán nhiều mưu trước quỷ quá cho mình, cho người để thu lợi.
Như trước khi bố thí, ý được vui, trong khi bố thí, tâm tình tiến, sau khi bố thí, cảm thấy hoan hỷ, đa phần khác thuộc về người nhận. Người nhận đã ly tham, hay đang thực hành hành ly tham, đã ly sân, hay đang thực hành hành ly sân, đã ly si, hay đang thực hành hành ly si, thì sự bố thí cúng dường tứ sự được vô lượng công đức, vô lượng phước đức, đưa tới quả lạc nhị thục, đưa tới khả lạc, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc an lạc lâu dài. Hành động bố thí từ nó là phát trả tâm. Tuy nhiên, muốn cho tâm bố thí được phát triển thì có thể các ý thêm câu: ta hãy bố thí cúng dường cho đúng với chánh hành, với bàn tay rộng mở. Khi bố thí cúng dường muốn được quả lớn, lợi ích lớn, thì người bố thí phải xả bỏ những tư tưởng mong cầu hay những tư duy trói buộc hàng hẹp, mà phải có thái độ buông xả tâm trọn vẹn, như Đức Phật đã dạy trong bài kinh sau: bố thí không có tâm mong cầu, bố thí không có tâm trói buộc, bố thí không có mong cầu được chất chứa, bố thí không có ý nghĩ ta sẽ hưởng thọ cái này trong đời sau, bố thí không có ý nghĩ lành thay từ bố thí, bố thí không có ý nghĩ cái này ta được cho trong đời quá khứ, ta được tổ tiên làm trong quá khứ, ta không nên để truyền thống gia đình này bị bỏ quên, bố thí không có ý nghĩ ta nấu ăn các người này không nấu ăn, ta không xứng đáng là người nấu ăn lại không bố thí cho người không nấu ăn, bố thí không có ý nghĩ do ta bố thí vật bố thí này, tâm tình tín chỉ được khởi lên, nhưng vì ấy bố thí với ý nghĩ để trang nghiêm tâm, để trang bị tâm, do vì bố ý, do vì ấy bố thí như vậy, sau khi thân hoài mạng chung được sanh cầm cú với chư thiên nó thành chúng thiên, và khi vị ấy nghiệp được hoàn thành, thần lực ấy, danh tiếng ấy, uy quyền ấy được hoàn thành, vị ấy trở thành vị bất lai, không trở lui trạng thái này. Xả tâm thành thất vô lậu. Một, xả tâm năm thiền cái. Năm thiền cái là tham dục thiền cái, sân thiền cái, thủy liên hôn trầm thiền cái, trào cử hối quá thiền cái, nghi thiền cái. Đó là năm màn ngăn che làm cho ta không nhận biết được tâm ta có ác pháp, tham sân si mạng hư chế ngự. Chỉ khi đối đầu với ác pháp, màn ngăn che được kéo lên, ta mới nhận ra tâm ta có đầy đủ các ác pháp, tham sân si. Cho nên năm màn ngăn che này cần có đoạn trừ. Tham dục thiền cái là màn ngăn che lòng ham muốn, khiến cho bình thường ta thấy như ta không còn lòng tham, nhưng thật ra nó vẫn còn nguyên trong tâm, nó ngủ ngầm trong tâm, cho nên còn gọi là tham tùy duyên, là lòng tham đang ngủ ngầm. Sanh thiền cái là màn ngăn che lòng sanh giận, khiến cho bình thường ta thấy như ta không còn lòng sanh, nhưng thật ra nó vẫn còn nguyên trong tâm, nó ngủ ngầm trong tâm, cho nên gọi là sanh tùy duyên, là lòng sân đang ngủ ngầm. Hôn trầm thủy viên thiền cái là làm màn ngăn che hôn trầm thủy viên, khiến cho bình thường ta thấy như ta không còn hôn trầm thủy viên, nhưng thật ra nó vẫn còn nguyên trong tâm, nó ngủ ngầm trong tâm, cho nên còn gọi là hôn trầm thủy viên, tức là hôn trầm đang ngủ ngầm. Trào hối thiền cái là làm màn ngăn che trào hối, trào kiểu hối quá, khiến cho bình thường ta thấy như ta không có cảm tự hối quá, nhưng thật ra nó vẫn còn nguyên trong tâm, nó ngủ ngầm trong tâm, cho nên còn gọi là cảm hối tùy liên, là cảm hối đang ngủ ngầm. Nghi thiền cái là màn ngăn che nghi, khiến cho bình thường ta thấy như ta không còn nghi, nhưng thật sự ra nó vẫn còn nguyên trong tâm, nó ngủ ngầm trong tâm, cho nên còn gọi là nghi tùy liên, là lòng hay, lòng nghi đang ngủ ngầm. Năm thiền cái này là năm pháp ngăn che, khiến tâm ta không thanh tịnh, tức là không ly dục ly ác pháp hoàn toàn, do đó nội tâm ta không đủ nội lực tứ như ý túc để thực hiện tăng minh. Muốn đoạn tận năm thiền cái này thì chúng ta phải tu tập tứ niệm xứ, ngoài tứ niệm xứ thì không có pháp môn nào đoạn thành chúng được. Đức Phật đã dạy rõ ràng: này các tỳ kheo, có năm thiền cái thế nào là tham? Dục tham tiền cái, sân tiền cái, hôn cầm thủy liên tiền cái, xà hối tiền cái, thi tiền cái. Này các vị theo, để đoạn tận năm tiền cái này, bốn nhầm thứ cần phải tu tập cả năm tiền cái theo chân tứ nhầm thứ được đức Phật dạy như sau. Nội tâm có tham dục, từ khi nội tâm tôi có tham dục, hay nội tâm không có tham dục, từ khi rằng nội tâm tôi không có tham dục, và với tham dục chưa sanh nay sanh khởi, vì ấy từ khi như vậy, và với tham dục đã sanh nay được đoạn diệt, vì ấy từ khi như vậy, và với tham dục đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vì ấy từ khi như vậy. Nội tâm có sanh hằng, từ khi rằng nội tâm tôi có sanh hằng, hay nội tâm không có sanh hằng, kể đi rằng nội tâm tôi không có sanh hằng, và với sanh hằng chưa sanh nay sanh khởi, vì ấy kể đi như vậy, và với sanh hằng đã sanh nay được đoạn diệt, vì ấy kể đi như vậy, và với sanh hằng đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vì ấy kể đi như vậy. Nội tâm có hôn trần thủy liên, kể đi rằng nội tâm tôi có hôn trần thủy liên, hay nội tâm không có hôn trần thủy liên, kể từ rằng nội tâm tôi không có hôn trầm thủy liên, và với hôn trầm thủy liên chưa sanh nay sanh khởi, vì ấy kể từ như vậy, và với hôn trầm thủy liên đã sanh nay được đoạn diệt, vì ấy kể từ như vậy, và với hôn trầm thủy liên đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vì ấy kể từ như vậy. Nội tâm có trào hối, kể từ rằng nội tâm tôi có trào hối, hay nội tâm không có trào hối, kể từ rằng nội tâm tôi không có trào hối, và với trào hối chưa sanh nay sanh khởi, vì ấy kể tư như vậy, và với trào hối đã sanh nay được đoạn diệt, vì ấy kể tư như vậy, và với trào hối đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vì ấy kể tư như vậy. Hay nội tâm có nghi, kể tư rằng nội tâm tôi có nghi, hay nội tâm không có nghi, kể tư rằng nội tâm tôi không có nghi, và với nghi chưa sanh nay sanh khởi, vì ấy kể tư như vậy, và với nghi đã sanh nay được đoạn diệt, vì ấy kể tư như vậy, và với như đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vì ấy kể tư như vậy. Mỗi khi nội tâm có những tiền cái mai khen đã và được và đã tin giác nhận ra chúng thuộc tiền cái nào, thì phải dùng đường vô lậu quán xét để đẩy lui, để quét đi, nhất là phải chứa dùng cho được những câu sát ý thích hợp để quét đi chúng, chứ không phải chỉ ngồi mà tùy tư thôi, mặc dù kinh văn không nói rõ. Hai, xã tâm năm hà phần kiếp sử. Năm hà phần kiếp sử là năm sợi dây trói buộc của phần thấp thô tháp, không vi tế, dễ thấy, dễ biết, đó là tham kiếp sử, sân kiếp sử, thân kiến kiếp sử, giới kiếp sử và nghi kiếp sử. Khi có lòng tham khởi lên thì ngay đó hình thành những liên hệ khổ đau phiền não nối kết trói buộc tâm ta và tham đó, tham tâm đó, khiến cho khó rời, khó bỏ, khó đoạn trừ lòng tham, đó là kiếp sử. Khi lòng tham muốn không đạt được thì tâm khởi phiền não nhận hờn tức tối, đó là sân kiến, sân kiến sự trói buộc tâm ta và sự giận hờn khó rời bỏ, khó dứt trừ. Khi tâm chấp ngã quay có mình, có những kiến chấp về mình bị tổn thương chơi phiền não, đó là sân kiến kiếp sự trói buộc tâm ta và phiền não kiến chấp về thân kiến. Giới kiếp sự là những phiền não trói buộc tâm ta chấp chặt và những giới điều phi lý của ngoại đạo, không đem lại ích lợi giải thoát mà không buông bỏ. Ví dụ tu theo hành con chó, con bò, những hình thức khổ hạnh vô ích, đứng một chân năm người trong nước giá lạnh. Nghi kiếp sự là những phiền não nghi ngờ, nghi mình chấp chặt và lòng nghi ngờ không buông bỏ. Muốn buông xả tiêu trừ năm hà thần kiếp sự thì phải tu tập pháp môn tứ nhầm tứ như Đức Phật đã dạy. Này các vị kheo, có năm hà thần kiếp sự, thế nào là năm thân kiến, nghi, nhớ tâm phụ, dục tham, sân, để đoạn tầng năm hà. Để đoạn tầng năm hà phần chất sự này, bốn niệm xứ cần phải tu tập. Ba, xả tâm năm thường phần chất sự. Chất sự là sợi dây trái buộc, thường phần là phần trên, phần cao hơn, tế vi hơn. Thường phần chất sự gồm có dục tham chất sự, sân chất sự, hôn trầm thủy nên chất sự, ảo chất sự và nghi chất sự. Những dây trói buộc này sẽ được trừ dứt, làm cho nó không còn trói buộc tâm ta và những phiền não chấp thuộc các trạng thái có hình sắc và không có hình sắc. Sắc ái chấp sự những trói buộc làm tâm ta chấp chặt những phiền não liên quan tới những vật có hình tướng như nhà cửa, xe cộ, tài sản, đồ đạc, đất đai ruộng vườn, vô sắc á chấp xứ là những trói buộc tâm chắc chặt và những phiền não liên quan với những vật không có hình tướng, như các cảm thọ, thọ lạc, thọ khổ, thọ bất lạc bất khổ, những phiền não liên quan tới những hành như thân hành, khẩu hành, ý hành, ưa thích và không ưa thích, màn hay ngã màn chấp xứ là những trói buộc tâm và những thái độ kiêu căng, tự đắc, coi trọng mình, xem nhẹ người. Trào tự chấp xứ là những trói buộc tâm và những phiền não khiến tâm bất an hay thân bất an, nhúc nhích động đầy, không bất động. Vô minh chấp xứ là những trói buộc tâm và những phiền não của các trạng thái hôn trầm, tự nhiên, vô phí, khiến cho thân lười biếng, tham ăn tham ngủ, tinh thần giả dời, không siêng năng tinh tấn. Muốn đoạn diệt năm thường phần chấp xứ này, Đức Phật cho biết chỉ có tu pháp môn tứ niệm xứ mới đủ khả năng. Ngoài tứ niệm xứ thì không có pháp môn nào làm được. Này các tỳ kheo, có năm thường phần chấp xứ, thế nào là năm sắc ái, vô sắc, ngắm đạt tâm, thanh lương, thanh khả, an lạc, vô sự và
tối đa. Nhân quả của nó cũng trùng trùng trai khác. Trong lịch sử có những quốc gia phồn vinh như nước Pháp, Anh, Tây Ban Nha, do tâm kiêu mạn ngất trời, họ đã đem quân đi xâm chiếm các nước láng giềng, đặt chế độ thuộc địa, mặc tình vơ vét của cải tài nguyên của xứ bị trị. Ở Pháp có những viện bảo tàng trưng bày toàn cổ vật quý giá của các nước thuộc địa. Đây là vật chứng cho một thời làm lục lâm thảo khấu của họ. Hậu quả bây giờ Anh, Pháp, Tây Ban Nha chỉ là những nước nghèo không đáng kể so với cường quốc khác, lại bị bất ổn chính trị liên miên. Đó đều là nhân quả báo ứng của sự kiếp bóc và gây xáo trộn cho các nước bị trị. Duyên hợp trong điều kiện quá thịnh vượng cộng thêm ý kiêu mạn, nước Tàu đã xâm lăng các nước láng giềng, trong đó có Việt Nam, đặt ách đô hộ hơn 1000 năm. Trong khoảng thời gian đó, họ tha hồ thâu tóm của cải, gái đẹp, thợ giỏi các ngành nghề đem về nước. Đại giải dân ta bắt lên rừng tìm trừng tê, xuống biển mò ngọc trai, nói sao hết thống khổ.
Thầy Từ Quang còn không cho con bán.
Những kẻ trộm cắp, ăn cướp lớn nhỏ gì khi bị bắt đều bị tập trung lại một nơi gọi là nhà tù. Ở đó do duyên hợp tụ tập cùng các nơi, các tay anh chị chỉ điểm lẫn nhau thêm kinh nghiệm, nên khi được phóng thích, các tay trộm trở nên giỏi hơn trong nghề nghiệp, càng phát tán hơn vào, chứ không cải sửa được gì tốt đẹp hơn. Duyên tan. Sau hơn 1000 năm đô hộ, quân Tàu bị đẩy lui do Lê Lợi khởi nghĩa, nước ta giành độc lập. Nhân quả trộm cắp đến với Trung Hoa là bị nghèo đói, bị thống trị, kèm kèm khổ sở một thời gian dài dưới thời Mao Cảnh Đông. Chính phủ do họ Mao lãnh đạo đã đàn áp nhân dân họ tứ tả, dùng con người làm bia đỡ đạn trong chiến thuật bể người, áp đặt sự nghèo đói lên toàn lãnh thổ. Những tay cướp sau khi được phóng thích lại tiếp tục nghề cũ, tinh vi hơn, nhưng cuối cùng cũng bị bắt lại và bị án tù nặng. Chuyển đổi. Hy vọng các nhà lãnh đạo quốc gia trên thế giới có đủ từ tâm, biết dùng nhà tù làm nơi để dạy đạo đức cho những tên đầu trộm đuôi cướp. Vì chúng đã không được dạy, vì chúng đã không được dạy dỗ ở nhà và ở học đường. Sự thật mà nói, không dạy dân đạo đức mà chỉ biết trừng phạt thì thật không hợp lẽ. Chính quyền nên lưu tâm, đem đạo đức vào học đường từ cấp 1 đến cấp đại học, từ thấp đến cao, để cải đội vận mạng của một quốc gia được tốt đẹp hơn. Phương tiện truyền thông nên theo chiều hướng đạo đức tránh bạo hành giết chóc, cải tổ lại hệ thống giáo hội, tuyển lựa tăng ni tài đức để chấn hương lại Phật giáo. Tóm lại, đường đi nhân quả của con người lấy ý làm nền, hành động của thân được chỉ đạo đúng đắn sẽ cho kết quả tốt đẹp. Ta phải ráng canh chừng tâm ý, kiểm soát hành động của thân để không làm khổ mình khổ người, đồng thời tích cực hỗ trợ những phương án có nhiều hướng đạo đức lâu dài, như dự án thành lập trung tâm an dưỡng của trưởng lão Thích Thông Lạc, hỗ trợ cho lớp tu học bát chánh đạo được hoàn mãn, cùng tinh tấn thực hành những gì mà chân sư đã chỉ dạy. Con đường này có thể gọi là phước huệ trong tu chân. Kính xin thầy chỉ dạy thêm. Con thích nữ Mỹ Linh, con nên làm tiếp đường đi nhân quả của ý hành theo bốn lần của thập thiện: không nói dối, không nói theo dệt, không nói lật lòng, nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thì môn tu tứ niệm xứ mà, thì mấy con nhớ kỹ cái câu mà Đức Phật đã dạy ở trong định niệm hơi thở: cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân, nghĩa là mình hít vô thở ra nhưng mình cảm nhận toàn thân. Đó là cái giai đoạn đầu. Còn bây giờ mấy con đã rành rồi, khi mấy con tác ý như thế này, tâm quay vô nhìn thân thọ tâm pháp của mình, thì bắt đầu mấy con lắng để im lặng thì mấy con sẽ thấy nó quay vô, tức là nó sẽ quay được. Mấy con có làm cái điều đó chưa?
Chưa
không? Bắt đầu mấy con tu tập là mấy con nhắc, cái câu theo cái định niệm hơi thở: cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô, cảm giác toàn thân, tức là mình cảm nhận cái toàn thân để mình nương vào hơi thở biết rồi. Cái đó mấy con có tập chưa?
Tập rồi,
được rồi. Còn bây giờ các con chỉ tác ý thôi, tâm quay vô nhìn bốn chỗ thân tọa tâm pháp, thì mấy con hay khi đó cái mấy con ngồi im vậy, mấy con thấy nó nhìn tự nó cảm nhận được, tức là cái tâm nó quay vô, nó không phóng dật nữa, nó quay vô. Mình chỉ truyền lệnh chứ mình không nói câu như người mới tu trong cái định niệm hơi thở không. Mấy con thử, mấy con khi mà tu thuần rồi, mấy con nhắc cho nó quay vô, mà khi mà nó quay vô vậy là nó dễ tu rồi, nó tỉnh thức ở trên cái thân của nó rồi. Nhưng mà mấy con khéo léo khi mà nhắc cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô, cảm giác toàn thân tôi biết, thì cái khéo léo của mấy con là mấy con sẽ thấy cái bụng nó co, nó phình lên sờ xuống, thì mấy con phải cố gắng tránh chứ đừng có tập trung chỗ đó. Chứ không khéo mình thấy bây giờ cảm nhận thân mình mà cứ thấy phình lên sờ xuống, đó là mình kẹt vào thiền minh sắp đẹp. Cho nên nó sai một chút xíu là mình đi vào cái chỗ ức chế tâm rồi. Cho nên tránh cái chỗ này. Bây giờ mấy con sẽ nhớ thầy, bây giờ mấy con ngồi làm thử. Đầu tiên mấy con vô cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô, cảm giác toàn thân tôi biết. Mấy con ngồi xuống hết, mấy con tu tập thử trong vòng chừng 5 phút, thì thầy sẽ theo dõi trong 5 phút coi thử coi mấy con có quay vô không. Mấy con ngồi, bên đây hai người, con ngồi sẵn bên đây. Nhớ cái lời thầy dặn đầu tiên để mà mình...
Con ngồi bình thường đúng
không? Cứ vậy cũng được, con không có gì đâu. Cứ ngồi.
Thầy biết rồi, đầu tiên con vẫn nhắc cái câu nhiều cũ đó.
Các anh nhắc cái câu cũ, cảm giác toàn thân tôi biết, bắt đầu đó con.
Vâng, chú con sẽ làm xuống 5 phút.
Làm xuống 5 phút, và thầy sẽ theo dõi coi nó.
Mấy con chú con nhắc câu đó xong thì vẫn tiếp tục nhắc cái câu là tâm thanh thản an lạc vô sự.
Cũng được. Rồi bắt đầu các con cứ để coi thử coi cái tâm coi nó quay vô, nó nhìn cái thân của nó mà khi nó nương theo thở ra vô.
Nhắc vô một lần thôi,
khỏi nhắc là chừng khoảng 5 phút. Mà nếu mà mấy con thấy nó hay quên nó thì mấy con phải nhắc . Nếu mà nó cứ lát cái nó quên hoặc là nó quên cái quan sát, còn nó nếu mà nó tập trung được 5 phút đó, nó cứ thấy hơi thở, thấy cái bụng, thấy cái cả toàn thân, nó cảm nhận toàn thân theo cái hơi thở ra vô, thì mấy con cứ tu tới 5 phút. Còn không mấy con thấy nếu mà nó chưa được thì mấy con phải khoảng độ thỉnh thoảng mấy con nhắc lần, khoảng độ nhắc lần. Đó. Bây giờ từ đâu lâu tới giờ thì mấy con chưa làm được. Có làm được, nhưng mà làm được không biết là có thời gian nó dài hay ngắn. Bây giờ mấy con làm thử thầy thế rồi. Đừng nhắm mắt con, đừng nhắm mắt, mở 1/3 nhìn xuống, đừng cúi. Ngồi như từ quan vậy con. Nó ngồi vậy đó. Nó nhìn trước vậy đó, ngồi như từ quan đó. Đó, mọi người nhìn. Rồi dùng cái câu tác ý đó con. Đó, cách thức ngồi như từ quan đó là cách thức ngồi nó vừa thẳng mà vừa ấy. Thế thầy điều khiển cho cái thân mấy con ngồi cho ngay thẳng chứ không khéo mấy con cúi cổ.
Mấy con nhìn xuống, con nhìn xuống, nhưng mà cái đầu được mình cúi.
Rồi vậy được rồi đó, bắt đầu mấy con tác ý. Ráng 5 phút. Nhớ đừng mất hơi thở nha. Mà không tập trung tâm hơi thở ở thân. Đúng 5 phút rồi con. trong khi nhiếp tâm như vậy đó, mấy con đừng quên, có niệm không quan trọng, mà đừng quên cái hơi thở, và không quên cái cảm nhận cái thân của mình, có bao nhiêu đó thôi. Rồi tới cái bữa mà vào lớp thầy kiểm lại một lần, thì ghi nhận hết cái tâm trạng của mấy con, thì đó thầy kiểm nhận lại một lần nữa cái cho vô đó. Cho nên đừng quên, có cái đừng quên thôi, có niệm không cần thiết nữa, mình không cần thiết nữa. Có niệm không niệm, bây giờ để cho mình tập, mình quan sát thân thọ tâm pháp của mình quan sát cho được cái đó, quan sát cho được.
Bây giờ có niệm thì mình phát hiện đang có niệm,
mình biết đang có niệm thôi, nhưng mình biết chứ không quan biết, bởi vì mình đang tỉnh thức, mình đang quan sát thôi, mình đang biết thôi. Nó quan trọng ở chỗ mình biết, mình tỉnh thôi, chứ đừng để mất, để quên thì không được. Mình vừa biết hơi thở, vừa cảm nhận cái thân của mình, đó, mình biết nó rõ ràng, và đồng thời nó có niệm, biết có niệm chứ không phải không, nhưng mà vẫn còn có cảm nhận đó, thì cái đó là mình tập để cho mình quan sát, mình quán thân đó. Cái đó cách tập quán thân, chứ chưa nói để mình dùng để mà diệt cái niệm đó, chưa đâu. Ở đây tập quán thân thôi, chứ không có diệt niệm. Chứ đồng thời mình chưa quán được mà mình còn lo diệt niệm nữa thì mình quán không được đâu. Cứ để mình quán cái thân của mình, tập quán đó, trên thân quán thân, trên thân quán tâm, trên pháp quán pháp, tập quán cái trước đó, nương theo cái đề mục của định niệm hơi thở để cho mình tập cái tâm nó quay vô, nó quay vô, nó quán, còn nó quán đó, tức là nó quan sát gì, nó tỉnh ở trên đó. Nó mới còn tập cái này rồi đó, rồi sau đó thì thấy được rồi, vô tập cái này cho nó quen trong vòng chừng một tuần, cho nó quen cái quan sát này, nó bắt đầu mới còn tác ý cái nó quay vô rồi, bắt đầu nó quay vô rồi đó, bắt đầu mới sử dụng mà xả tất cả các niệm. Nhưng mà mới đầu nó kia mà vô mà xả lia lịa đó thì nó đồng hết, nó không có làm được, mà nó mất luôn cái cảm nhận của mình, cái sức tỉnh của mình nó bị mất nữa. Vậy mình vô mình không có đi lần lượt cái sự tu tập, không có thứ trời đó, mình chưa cảm nhận cái thân của mình cụ thể rõ ràng, mới trong một phút hai phút có khi còn quên còn mất, cái thấy cái niệm cái lo xả cái niệm, thấy cảm thọ lo xả cảm thọ, chứ còn không có để cho mình tập được tỉnh thức. Do đó mà mấy con tu tập hoàng dầm chung tại chỗ. Còn này bây giờ mình tập quan sát, bởi vì nó Phật nói trên thân quán thân, trên tâm quán tâm, trên thọ quán thọ, trên pháp quán pháp, gì mình tập quán trước đó đã, tập xem xé nó đã, chứ chưa có dùng nó để mà xả cái niệm gì hết, chưa có khắc phục tham ưu đâu, tập quán rồi mới tập khắc phục tham ưu. Nó như vậy là mình đi từng bước nó mới chắc ăn. Còn mình vô cái, mình nhào vô cái trên thân quán thân, khắc phục tham ưu, nhiếp phục tham ưu, rồi mình nhiếp liền, vừa quán mà vừa nhiếp, thành ra nói cái quán của mình nó chưa, nó còn mất lên mất xuống, nó chưa có chủ động được. Cho nên nó nhiều khi mình cố gắng mình ức chế đó, nó chặt. Nên mình tập tỉnh trước, mình tỉnh trước ở trên cái quán, ở trên cái thân hành của mình trước. Đó bước đầu giao và tu tứ niệm xứ là tập quán thân, quán thân thọ tâm pháp của mình, quán là ngồi mình tỉnh thức ở trên đó, tập tỉnh thức cho nó quen thôi. Sau đó mình dùng pháp tức ý cho nó quay vô cái nó quán liền, nó ở trên cái chỗ tỉnh thức ở trên cái thân của nó. Rồi bắt đầu bây giờ nó tới giai đoạn mà xà, tức là giai đoạn nhiếp phục tham ưu, rồi cái giai đoạn quán, rồi giai đoạn mình nghe cái câu kinh thì nói đơn giản, trên thân quán thân để nhiếp phục tham ưu, mình nghe làm một lượt, nhưng mà tu tập không dễ vậy đó. Cho nên mình nhắc ra làm hai đoạn, một đoạn tập quán, quan sát nó, xem xét, tỉnh thức nó, rồi tới cái giai đoạn thứ hai, thấy nó tỉnh được rồi bắt đầu bây giờ mà nhiếp phục tham ưu. Tới cái giai đoạn nhiếp, tức là giai đoạn tỉnh thức được rồi, tới cái giai đoạn nhiếp, nó phải đi từng bước mới đó. Hôm nay thầy dạy để cho mình tập cho nó căn bản, để trong cái thời gian mình thu ngắn là không còn dài nữa. Mà khi quán được rồi cách thức nhiếp phục thì thầy có trao pháp hết rồi, dễ rồi, nó có tới thì mình nhiếp phục. Mà khi mấy con quán mà tỉnh thức quán vậy, niệm cũng không có vào, chứa ngại pháp không vào, nó có trạng thái an ổn, còn ít có bị chứa ngại. Còn nếu mình quán chưa được, nó bị chứa ngại, nó bị hôn trầm nè, thì miên nè, nó quán nó không tỉnh thì nó bị hôn trầm thì miên, mà nó không tỉnh như vậy nó quán không được thì nó bị niệm nó đánh vô, nó quên. Còn mình chưa gì đó, mình chưa quán được mà mình lo nhiếp phục tham ưu rồi, thành ra mình đánh lung tung, cái sức mình chưa đủ, mình đánh lung tung, thành ra nó dậm chân tại chỗ ở chỗ đó, thành ra không tiến mình được. Cho nên năm nay phân biệt cho kỹ lưỡng, mấy con về bây giờ nhận ra rồi, thầy xét rồi, mấy con về tập. Bắt đầu mình thấy mình có khả năng từ lâu tới giờ mình tập, mình quán được rồi, thấy tâm mình quay vô, mấy con thấy khi mà cảm giác toàn thân, và mấy con thấy nó huy vô, nó huy vô, nó tỉnh ở trên thân, thì nên nó thấy cái thân nó, cái bụng nó phình lên sập xuống. Nhưng mấy con đừng có tập trung chỗ đó, mà cứ thấy từ chân lên đầu, mình đi ngang qua đó nó cũng thấy phình lên sập xuống chứ không phải không. Nhưng mà mình phải chạy, chạy từ chân lên đầu, chứ đừng có đứng ở tại chỗ bụng, đứng ở chỗ bụng nó gom lại đó, nó thấy phình lên sập xuống, nó thành ra mình thiền mình sắp tệ. Mà nếu đứng thẳng ở hơi thở thì lại bị niệm hơi thở nó lại tăng. Khéo như vậy đó mới gọi là quán, mới gọi là quán tư niệm xứ.
Mấy con thấy thân nó đưa lên, thân nó đưa lên chạy, rồi từ cái đầu thối mình lên tới cái người thì biết cái con nó nâng lên khi Phật An mà
là à, con cứ cảm nhận vậy nó toàn thân đó con. Cái cách thức mới đầu nó là cái cảm nhận toàn thân, thấy nó, cái hơi thở mình thấy nó lên xuống nó rõ nè. Cái cảm nhận tức là cái tâm của mình bây giờ nó quan sát ở trên, lên trên tới dưới, nó không đứng ở cái chỗ nào hết. Còn nó đứng ở chỗ thí dụ thấy phình lên sợ xuống ở bụng thì sợ lắm, sợ nó đứng cái phình. Vì hễ mình tỉnh thức á, ở trên cái thân của mình thì mình thấy cái chỗ bụng phình lên sợ xuống, mà mình thấy nó còn chạy tới dưới chân, nó còn đi lơ đi xuống vậy đó, như con vừa trình bày đó là thấy từ chân lên cũng đi ngang qua cái bụng thì nó cũng thấy phình lên sụp xuống chứ nó không phải không thấy đó. Thì nhận xét cho kỹ chỗ này chứ không khéo đâu, nó sẽ nó trận chút là nó trật đó, nó trật là bị ức chế. Con cảm nhận như thế nào?
Nhưng mà thầy, con thấy khi thấy cơ thể con nó cũng coi như là còn có hơi thở vô phình lên sụp xuống, nhưng mà khi mà nó dừng cái chú ý ở ngay bụng đó thì con tôi nhớ là riêng nó chặt cái pháp lên, nó thời gian không có tập trung bụng, với tự nhiên mình khởi ý trong đó tự động nó tới ra ý đó, cái con trả ra chỗ đó, cái cho nó trở về bình thường. Nhưng lát chạy lên mũi nó đứng như lá, cái con nói à, thời gian không có tập trung mũi, con trả ra nó tái ý cái câu pháp này, cái nó con không có biểu mà nó tự động nó khởi ý trong đầu ấy.
Bị gì nó biết cái chỗ đó nó đang tụ cái chỗ đó, cái nó bắt đầu nó nhắc ra để cho nó giờ đi lên xuống theo cái thân.
Dạ.
Cảm nhận theo
con trả rồi. Thứ hai là ví dụ khi đang có khởi một cái đang có trong thân, cái tự nhiên nó khởi niệm ra cái tự động nó kéo về trong thân, cho nó mình không biểu mà thả tự nhiên cho nó cũng tự động nó cứ nhíu về trong thân, cho nó không có thấy mà vừa phát hiện ra cái niệm nó tự động nó kéo về trong thân, phát hiện ra tự động nó kéo về trong thân, cho nó tự động nó
không có theo cái niệm. Dạ. Đó là nó mới tập tỉnh thức, nó tỉnh thức nó quay đi là nó thấy nó thấy có cái niệm, cái nó bắt đầu nó quay lại.
Dạ, nó giật mình, nó kéo vô nhỉ.
Cho nên vì vậy đó, mình bây giờ là tập tỉnh thức ở trên thân thôi, chứ không có tập mà xả nhiếp phục tham ô cái niệm nào hết. Là ví dụ như nó vừa có khởi niệm, cái nó lo nó quay lại thân nó cảm nhận cái thân nó không, thì tập lần là cho nó quay trở lại thân thôi. Mà khi quay lại thân mà kỹ lưỡng thì niệm có rồi, không có, nó quay lại nó cứ theo nó nương theo, nó biết hơi thở ra vô vậy, nhờ cái động dụng của cái hơi thở ra vô đó mà nó thấy nó từ trên đầu tới dưới chân, mà từ dưới chân lên trên đầu, nó cảm nhận toàn thân đó. Thì cảm nhận toàn thân nó coi như nó từ trên đầu tới dưới chân nó cứ nhận, thì mình nhí cho được cái tâm của mình ở trên cái cảm nhận của cái thân được như vậy rồi, mà nó không trụ ở trong mũi ở hơi thở, mà nó cũng không trụ ở bụng, tức là nó trụ cái hành động của thân, thì đó là mình đạt được rồi. Nó luôn luôn nó có cái sự nhẹ nhàng, nó quan sát từ chân lên đầu, từ đầu xuống chân, nó quan sát, tức là nó quán đó. Nó đang quán, đang tập quán.
Vậy là nó khởi niệm đó, nó nhắc cái ý tại dài là cái đó niệm đó là như thế nào thế
mà. Nó nhắc đó thì coi như là để cho mình nhớ đó, chứ nó không sao đâu. Nó nhắc để cho mình nhớ, để cho mình quan sát, chứ không khéo để quên đó. Tự tâm nó nhắc đó, nó có nhắc mình thôi là nó nhớ, chứ nó đừng có nghĩ nó là vọng tưởng đâu. Nó nhắc bởi vì mình mới tu, nó nhắc, nó cũng lo đó, tự nó tác ý ra, nó nhắc để cho mình giữ. Cho nên các con thấy nó nói như từ qua thì nó coi như là nó lên xuống, tức là nó chạy, nó quan sát lên xuống, chứ không phải là cái hơi thở chạy lên xuống đâu, mà nó sẽ quan sát, nó quan sát theo cái nhịp của hơi thở, thở vô thở ra. Mà lưu ý cái phần này để tu tập cái này.
Chúng ta thầy sao ở dưới có nhiều bữa con tu với mình sướng mà con đi á, mà nhưng nó cũng vẫn có không cầm á thầy.
Có chứ con.
Dạ.
Nhưng mà bây giờ khoan, bây giờ mấy con tập cái này đi, rồi sau đó thì thầy sẽ dạy lần tới đi. Rồi tới bây giờ cái ngồi trước cái đã, ngồi nó dễ hơn đó. Rồi sau đó tới đi. Bây giờ chưa phải là lúc mà mình chiến đấu với nó, mình tập để mà ngồi quan sát thân thọ tâm của mình, rồi đi quan sát thân thọ tâm của mình, rồi nằm quan sát thân mình. Tập từng cái để mà ráp lại, chứ mình không có giỏi đâu, mình không có ngay đó mình tỉnh thức được. Mình tập từng bộ phận, từng cái hành động mình đã quen đã, rồi bắt đầu mới mở cuộc chiến đấu để mà dẹp giặc sinh tử nó đang tác động trên thân thọ tâm pháp của chúng ta. Còn bây giờ chúng ta chưa đánh đâu mà chúng ta để tập quan sát mặt trận, quan sát cho nó quen cái mặt trận để biết đường giặc đi đến chỗ nào quen biết cho nó hoàn toàn tỉnh ở trên mình, tỉnh thức ở trên cái toàn diện của cái mặt trận tứ niệm xứ của mình. Tức là con làm sao biết toàn thân thân của con suốt thời gian là 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ được tốt lắm. Thế là mình quan sát, tập quan sát ở trên đó, tức quán đó, quán cái trước này, quán thân đó. À, mình biết nó tỉnh đó, đó là mình quán đó. Rồi sau đó là mỗi niệm đó để mình nhiếp phục những cái niệm đó để cho tham ưu nó không có xảy ra trên thân tâm của mình. À, cách thức đó cách thức sao, còn bây giờ là tập quán cái thân
rồi. Rồi quán với nhiếp là hai phần chia đôi ra, nhưng mà nãy con là tự động nó thấy ra ngoài tự động nó nhiếp vô cái đó là nó đi hai giai đoạn một lần
nó sai đó con. Mình nhiếp phục tham ưu là làm cho những ưu phiền mình hết, bây giờ mình không ưu phiền mà nó nhiếp vô cái hơi thở, rồi con lật đật ngã ra nhiếp vô cái bệnh. Cái đó nó luôn luôn nó bị nhiếp, hồi nào tới giờ con bị nhiếp nó quen, nên con quan sát thì nó nhẹ nhàng thôi, nó không có nhiếp vô. Rồi mình bị nó nhiếp vô cái thì nó buông cái cảm nhận cái thân nó đi, nhiếp vô cái hành động của nó. Ví dụ nhiếp vô bụng thì nó biết cái bụng phình lên, nó quên cái chân, nó quên cái đầu nó đi, thôi nó chỉ còn biết cái bụng phình lên xuống. Mà nhiếp vô hơi thở thì nó quên cái thân, nó cũng không nhớ cái bệnh phình lên xuống, mà chỉ biết có hơi thở ra vô đây thôi, tức là bị nhiếp vô đó. Còn cái kia mình nhiếp phục tham ưu là những gì nó làm cho ưu phiền thân tâm của mình mới nhiếp, mình nhiếp nó để làm cho nó hết. Còn này nhiếp vô để tập trung gom tâm vô.
Con bị quen là không đang nói toàn thân mà nó ra khỏi cái vị trí toàn thân là tự động nó kéo về thì
nó kéo về chỗ khác,
nó kéo về cái toàn thân
thì nó
khởi niệm là nó kéo về toàn thân lại, khởi niệm là nó kéo về toàn thân lại.
Nó cảm nhận lại thân. Mà bây giờ con làm sao mà nó cứ nó liên tục mà nó cảm nhận cái thân con thôi. Để đừng có lúc nó kéo ra, lúc kéo vô. Bây giờ đã tập là mình ráng cố gắng đừng có để cho nó nhiếp vô cái hơi thở của cái bụng mình nó sụt xuống thì nó sẽ cảm nhận toàn thân.
Khi mà trạng thái nó khởi ra cái niệm đó thì mình nó tự động nó nhiếp về cái toàn thân thì lúc đó giờ mình như thế nào?
Nó nhiếp về toàn thân thì đúng rồi, nó quay vô thân mình rồi.
Dạ, vậy là nó kéo vô thân rồi, cứ để cho nó
kéo. Cứ để nó kéo vô.
Dạ, thì không phải là mặc dù đi hai giai đoạn nhưng mà cứ kề để
nó. Để cho nó kéo vô thân luôn. Nó nhiếp vô cái thân, tức là quán cái thân đó.
Tự động nó thấy đi ra, tự động nó biết nó kéo
vô. Nó kéo vô cái thân đó thì được rồi. Nó đi ra đó là tại vì nó mất cái quán thân đó. Cái nó tự động nó nhớ là nó kéo lại. Được, không sao.
Mọi lần con ngồi nhắm mắt thì nó hiệu quả hơn,
cũng
nay mới tập
mở
mắt
cái thành con. Mở mắt thôi con, đừng nhắm mắt. Nhắm mắt bởi vì sau cái thời gian mình nhiếp tâm để mà an trú thì nó lại sinh tưởng mình mắt không đuổi. Đuổi thì nó mất cái chỗ mà mình quán cái thân của mình. Mắt lo đuổi cái tưởng đó. Thì cái quán cái thân nó mất. Cái thân quán cái thân tức là tập tỉnh thức cái trên thân. Để sau này nó hoàn toàn nó kéo dài được thì nó định tĩnh trên thân. Từ cái quán thân đó, nó đi đến cái tỉnh thức, từ cái tỉnh thức nó đến cái định tĩnh, nó đi quấy cái giai đoạn nó mới đến định tĩnh. Mà định tĩnh thì nó như nhuyễn dễ suy dược, mình đi tứ niệm xứ mình khỏi đi qua cái góc độ nhất, một pháp độc nhất nó khác, còn tứ niệm xứ thì nó khác. Rồi bây giờ thanh quan con sao con thấy nhất sao con
tỉnh. Trong 5 phút vừa rồi thì con không cảm nhận từ hai cái bàn chân tới đầu, mà con cảm nhận thấy cả một cái khối nó từ cả hai chân này tới đầu, cái khối toàn bộ như thế đó, nó theo hơi thở, nó xuống, nó theo cái hơi thở nó đều như thế, chứ nó cũng không trụ ở chỗ bụng hoặc ở chỗ nào cả.
Nó ở trong cái khối.
Rồi, nó ở trong một cái khối
của từ chân cho đến đầu.
Rồi.
Nghĩa là cái khối thân cái sắc thân của con đó. Rồi. Là từ chân đến đầu.
Rồi.
Nghĩa là nó cảm nhận toàn diện mà nó không có thấy mà nó chạy lên chạy xuống gì hết, nó không có cũng được nữa, nhưng mà nếu mà khi mà cái đó nó có cái trường hợp là sau này nó có cảm nhận cái thân con đó, nó thành một cái nặng á thì nó bị tưởng á. À, cho nên vì vậy đó thì con nương vào cái hơi thở, rồi con thấy cái cảm nhận cái toàn thân, cái khối thân của con, để xem một cái thời gian sau. Thì để cái bữa mà thầy kiểm lại cái về mấy con vào tu, thầy kiểm lại con riêng cái phần này, riêng cái phần này, để không khéo nó sẽ bị tưởng mất. Con nó tưởng sau đó cái thân con thấy một cái khối thân nó nặng, con nó cảm nhận nặng, nó quặn cứng ngắc. À, con tập trung thời gian sau toàn thân nó cứng ngắc. Còn cái này nó cảm nhận, như quý thầy nó cảm nhận là nương theo cái hơi thở. Hơi thở vô thì mình cảm nhận toàn từ trên đầu tới chân mình, hơi thở ra từ chân cảm nhận lên trên đầu. Nó cảm nhận theo sự rung động, cảm nhận theo sự rung động như trong pháp thân hành niệm Đức Phật có dạy đó. Cảm nhận, cảm giác thân hành, tôi biết tôi hít vô, cảm giác thân hành tôi biết tôi. Nghĩa là cái thân hành là cái rung động của mình, hít vô nó rung. Nó nhẹ nhàng mà nó có sự hành ở trong cái thân. Cho nên cái bài thân hành niệm nó xác định rõ để mà cảm giác toàn thân đó, thì ở trong hơi thở đó, thì nó cái đề mục đó nó dạy là cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô. Còn ở bên mà định niệm, ở bên thân hành, cái pháp mà thân hành niệm á, thì nó dạy về hơi thở thì nó dạy là cảm giác thân hành tôi biết tôi hít vô, cảm giác thân hành mình hít vô thì cái hơi thở nó, mình thở ra hơi thở vô nó có cái sự rung động của cái thân đó. À, cho nên gì vậy? Nó ở trên cái hành động của cái thân hơn là nó ở trong một cái khối cứng ngắc. Con hiểu cho thầy muốn nói. Tức là nó ở trong cái khối cứng ngắc, tại nó không thấy rung động của cái khối đó, thì sợ cái tưởng sau này nó sẽ trở thành cái.
Thầy con thấy tại chỗ này nó không phải là một cái khối nó cứng ngắc, mà nó thế này. Tức là trước đây thì con có cái cảm nhận là từ bàn chân nó tới đầu. Nhưng mà thời gian vừa qua đến giờ thì bây giờ con ngồi con kiết già thì con không thấy cái cảm giác từ chân tới đầu, mà con thấy cảm giác của cả cái phần từ hai chân này lên đến đầu. Thì con hít hơi thở một cái thì tất cả một cái nó cùng hướng theo hơi thở lên.
Cái đó được, cái đó không sao.
Cái đó không sao. Thế thì nó được một tí rồi. Thì con trong 5 phút ấy con thấy không có một cái khởi niệm nào cả. Thế và có một lúc là nó hơi nháng đến con, hình như con hơi nhắc con rằng cẩn thận không mình bám vào hơi thở đấy. Tức là nó không đủ các từ như thế, nhưng mà nó có vấn đề như thế. Thế thì nó nháng một cái trong đầu như thế thì con lại buông cái bám thật chặt vào hơi thở đi. Thì lúc đấy nó lại cả một cái khối nó hít lên một cái nó xuống nhẹ nhàng thế. Thế xong một lúc rồi thì có thể thấy tự nhiên là nó nhẹ không. Nếu đứng được như thế thì một lúc con thấy nó nhẹ nhàng đó. Nó rất nhẹ nhàng.
Nó tỉnh ở trên cái thân nó mà nó cảm nhận nhẹ thì đúng rồi, thẳng thật rồi. Rồi, được rồi. Thầy biết rồi. Do đó thì nó đúng chứ không sai. Con thấy mỗi người đều có một, mặc dù là trong cái pháp tứ niệm xứ mà trên cái chỗ quan sát cái tứ niệm xứ thôi, mà mỗi người có một cái đặc tướng, có một cái thức quán điên đó mấy con. Nó không giống ai đâu. À, cho nên vì vậy mà dạy mấy con hướng dẫn theo từng cái đặc tướng của mấy con để quan sát được tăng của mình, để nhất tham ưu cho nó đi, nó tiến tới, cho nó không đứng tại chỗ. Cho nó đúng chứ không khéo, nó sai là nó bị tưởng mấy con. Nó sai là mấy con sẽ nhiếp tâm, mấy con bị tưởng. Rồi do đó nó sẽ bị dậm chân tại chỗ mất, nó không có tiến tới được. Cái tứ niệm xứ thì Đức Phật xác định nó có cái thời gian tu, nó không có lâu đâu. Mà cái pháp tứ niệm xứ là cái pháp tuyệt vời của Đạo. Nó đưa đi đến mình cứu cánh hơn mà hôm nay mấy con bước qua cái giai đoạn mà tu tứ niệm xứ mà để quán nó thì quan trọng lắm. Nó không thường đâu. Thôi rồi.
Thầy thì rồi. Thời gian qua thì con trong cái thực hành thì con nhớ là mỗi lần mà trước khi mà ngồi cảm giác toàn thân thì con hay ngồi con gom cái tâm ở trên đầu sáng một lát cái cho nó yên hết lòng, con thả từ từ cho nó tỏ ra toàn thân. Lúc đầu nó gom cái tay thì nó có căng thẳng, thì đó bắt đầu khi mà nó gom được tập trung được ở ngay đó rồi con thả từ từ cho nó cái cảm giác này nó đi ra đều hết toàn thân, bắt đầu cho nó nằm yên trên đó thì nó hiệu quả hơn. Còn nếu đi vô thẳng cảm giác toàn thân thì nó mới còn kêu còn sâu. Nếu mà đi thẳng liền cảm giác toàn thân rồi con theo thở vô ra thì nó còn năng sáng liền, mà nếu con tập trung gom trước ở trên cho nó một coi như là có một cái
coi như là chế ngự cho nó, chế ngự cho nó khép cho nó vô cho nó yên được rồi, nó không còn cục cửa nữa rồi,
con
mới cho
vô từ từ xả từ cổ xuống.
Đó là cũng là một cái chuyện xảo kinh nghiệm, nhưng mà con nhớ rằng Đạo Phật dạy mình hay lắm con. À, bắt đầu mình cảm mình dùng cái định niệm hơi thở để mình cảm nhận toàn thân của mình quán thân đó. Nhưng mà sau đó dùng pháp cách ý thôi, bảo tâm không phóng dật, quay vô nhìn thân, quan sát thân, à, mình ra định vậy thôi, cái mình tâm thanh thản là cái cái mình ngồi, cái mình ngồi mình lắng, cái mình thấy mình lắng, cái mình thấy cái tâm nó từ nó quay vô, nó quan sát thân, nó nhanh lắm không, nó không cần mình sử dụng cái kia nhiếp tâm, mấy con làm cái này cho nó nhanh mà nó dễ nữa con, sau này nó dễ lắm. Nhắc cái nó quay vô, nhắc nó quay vô, tập ngay từ đầu mà căn bản. Cũng như bây giờ thầy đánh máy hoặc là vi tính đó, mà thầy cứ chọt hai ngón tay này, sau đó thầy mấy ngón này thầy làm không có được. Mà nếu mà thầy tập luôn cả mấy ngón này, bây giờ thầy làm một quen rồi, thầy chỉ nó quen mấy ngón làm được thôi. Đó thì ngay đầu mình tập sao mà nó cho nhanh, nó như vậy đó thì nó dễ hơn. Thứ nhất á, là mình dùng cái phương pháp của Phật dạy đó, là mình niệm hơi thở để mình quan sát thân, mình nương vào hơi thở mình quan sát. Rồi cái thứ hai là mình dùng pháp tác ý, bảo nó quy vô, không phóng dật, mình biết mục đích là Đức Phật nói ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật. Mình nhắc nó bảo không phóng dật, quy vô, quan sát tứ thân, tứ niệm xứ. À bắt đầu nó quy vô, nó quy vô rồi mình quan sát. Mình ngồi nó mau lắm, mà nó dễ lắm, cái lệnh nó truyền đó, tức là mình tập về cái tứ thần túc rồi đó. Mấy con tập cho nhanh đấy con. Cái thức tập bây giờ mấy con tập cho nhanh, hồi nào mấy con tập cái này tập cái kia, người nào tập kia để mình nhiếp phục vô thôi. Nhưng bây giờ là chúng ta không phải vậy nữa, đi nhanh đi gấp mà lệnh chúng ta đâu ra đó vô, bảo nó quy vô, mà bảo quy vô thì mấy con cứ để ý đi, mấy con thanh tạng là vô sự quan sát cái trên thân họ trong lớp mình nói vậy, chứ mình ngồi lặng cái bắt đầu mình thấy cái tâm nó quy vô, cái tâm nó quy vô, nó nhìn thân nó, còn nó nhìn thân nó, bắt đầu cái hơi thở ra vô, nó ở trên thân nó. Sau đó nó không cần cái hơi thở nữa đâu, mà nó vẫn tỉnh tức ở trên cái thân nó toàn diện, còn không có gì mất nữa, mà nó nhẹ nhàng lắm. Thành ra như thầy bây giờ nó thầy bảo tâm quy vô phóng dật nha, thì thầy ngồi yên vậy, thầy chống ta thì ngồi, thì thầy thấy rõ ràng là nó nhìn cái thân của thầy, nó như là cái thầy, như là cái thân thầy đang ngủ, mà cái tâm thầy nó đang coi cái thân nó ngủ. Đó là bây giờ đó là quan sát rồi đó, nó có hai cái thằng thật sự, cái thân nó đang ngồi, nó đang ngồi đây, thì cái tâm của thầy nó đứng, nó đứng ở ngoài, nó nhìn, nó nhìn luôn luôn, nó nhìn chứ nó không có nhìn chỗ khác đâu, nó chăm chú nó nhìn cái thân nó đang ngủ, đang ngồi im lặng. Đó là cách thức nó đã quan sát tứ niệm xứ rồi, còn nó định tĩnh, nó nhu nhíu rồi, nó định tĩnh nó ở trên đó mà nó quan sát cái thân nó đó, nó định tĩnh. Còn mấy con bây giờ tập để định tĩnh ở trên đó, cái thức tập để định tĩnh, tỉnh thức đầu rồi sau đó định tĩnh. Bây giờ mình cảm nhận thân của mình rồi, sau đó nó tỉnh thức rồi nó sẽ định tĩnh. À, cái thức nó như vậy mà nó qua cái pháp tác ý hướng tâm thôi, mình nhớ mình muốn nó như vậy, tức là hướng tâm mình muốn vậy, cái bắt đầu nó quy vô, cái tâm nó quy vô, tức là tâm không phóng dật. Mình tập cho nó đừng phóng dật, tập cho nó quy vô. Cái quan trọng là ở chỗ tứ niệm xứ, là tập cho cái tâm không phóng dật, đó là quan trọng. Cho nên lời ông Phật cũng nói ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật. Mình tập không phóng dật, mà không phóng dật nó sẽ ở chỗ nào? Chứ đâu có lẽ nói ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật, nó không phóng dật thì nó ở đâu đây? Nó phải ở trên tứ niệm xứ nó chứ đâu, không phải không mấy con? Mà giờ pháp tứ niệm xứ là tập cho nó không phóng dật, nó phóng ở trên cái tứ niệm xứ, nó tỉnh thức từ tứ niệm xứ, nó mới thành tựu. Các con thấy chưa? Hiểu không? Mình thành tựu là tâm phóng dật, ai làm gì làm hoài nó không cần đuổi đâu, nó biết ở đây thôi, nó biết ở trên thân nó thôi. Thì rõ ràng nó không phóng dật thì ở trên thân, chứ không lẽ nó phóng dật nó nằm ở cái xó nào đâu, nó đâu có chung ở đâu được, có phải không? Đó, mấy con hiểu chỗ đó rồi. Cho nên bây giờ mình tập cái tâm không phóng dật chứ không có gì hết. Nhưng mà Đức Phật hay thiệt, giúp cho tâm không phóng dật chỉ có tứ niệm xứ, có chỗ nó nằm đó mà nó không bị phóng đâu.
Như vậy là mình không có cần biết là cái tâm nó nằm đâu, nhưng mà biết là tâm nó đang chú ý quan sát,
đang chú ý quan sát, tức là nó không phóng dật, nó ở chỗ đó đó. Cho nên Đức Phật nó tâm định trên thân. Không phóng dật là định trên thân.
Ngồi trong một thứ thế mà lâu mà sắp đến ngày gì thì mình thay đổi gì, thay đổi cơ thể mình, nhưng mà tâm mình vẫn là quan sát như
thế. Quan sát thành thay đổi bốn quan nghi vẫn quan sát thành, tức là không phóng dật, nó ở cái chỗ đó, nó ở chỗ đó. Cho nên trong kinh sách mình đọc, mình nghe nói tâm định trên thân, biết không phóng dật. Mà bây giờ mình tập tứ niệm xứ là tập cho nó không phóng dật, nó quay lại. Bây giờ mấy con thông suốt rồi, thầy nói không có người nào mà không biết rồi.
Bây giờ con là chỉ tập không tư thế ngồi thôi.
À bây giờ tập thế ngồi con ha, tập lung tung là không được đâu. Tập ngồi chưa được, mà ở đó là tập đi nữa này. Coi chừng cái nào nó cũng là 35 nham đó. Làm chưa xong, phải tập cái ngồi cho nó thuần thục rồi bắt đầu tập đi.
Hay có không tập?
cầm thì đi phá không cầm.
Bây giờ nó có không cầm thì mấy con dùng đi kinh hành để phá nó thôi. Chứ còn mà nó không có thì mấy con tập ngồi.
Mày
ngồi cho nó
ngồi.
Con ví dụ như bây giờ con tập 30 phút để quan sát nó. Trong 30 phút đó mà nếu mà có bị không cầm thì mình đi kinh hành để cho nó tỉnh lại thôi. Chứ cái chính của mình là tập để cho tâm không có giật là trên tứ niệm xứ. Cái pháp mà hiện bây giờ thầy dạy cho các con để các con vô lớp chính tư duy đó. Thì mấy con tập tỉnh thức ở trên cái thân của mấy con trước. Giờ lúc nào mấy con hãy mới thấy tỉnh táo là mấy con, còn hãy nó buồn ngủ không cầm là mấy con lo mà đi kinh hành. Đừng có để cho nó ngủ, đừng cho hết giờ này, tập cho nó quen dần cái tỉnh thức thôi. Chứ chưa phải lúc mình chiến đấu với không cầm thì nghe đâu. Ở đây còn đang tập tỉnh thức cái đã. Tập cho cái tâm nó quay vô đã, nó tỉnh thức cái đã. Rồi sau khi tập tỉnh thức được ngồi rồi, tập tỉnh thức tới đi. Tập tỉnh thức tới đi rồi thì mình tập tỉnh thức trong nằm. Rồi xong hết rồi bốn quay nghi này, cái đứng thì nó cũng giống như ngồi thôi. Nhưng mà cái nằm nó khó là nó mình tập tỉnh thức ở trên cái nằm nó sợ nó bị vô không cần dễ lắm. Cho nên mình tập một thời gian cho nó thuần nhuần nhuyễn cho nó quen cách thức nằm. Chứ mình chưa tập mình nằm thì coi chừng nó phải nằm kiết tường đàng hoàng mấy con. Đừng, nằm cũng như mấy con ngồi kiết già đàng hoàng hay ngồi bán già đàng hoàng, ngồi xếp bằng đàng hoàng đó. Nghĩa là khi mình tập mà tứ niệm xứ là mình ngồi thì phải ngồi đàng hoàng. Không? Ngồi thì phải thí dụ như thầy ngồi trên ghế thầy cũng sửa sẵn cái tư thế về chứ không có ngồi ẹo ngồi lát nó mỏi mệt còn ngồi sửa cho nó cái tư thế cho nó có thể ngồi lâu. Còn ngồi mà xếp bằng thì mấy con ngồi bán già hoặc chiếc già mấy con ngồi cũng ngay ngắn đàng hoàng. Đừng có nói là tu tứ niệm xứ không cần cái thân đâu, ăn thua cái tâm. Cho nên mấy con ngồi mấy con cúi như thế này thì nó sẽ đi lạc bảy đường á. Cái thân của mình mà nó không đúng, nó không đang chánh á, nó không chánh mạng của nó thì nó sẽ bị tà mạng, mà tà mạng thì nó ảnh hưởng đến cái pháp môn tu. Cũng như mấy con nói là không có cần tu cái tâm thôi là do nó mấy con quẹo cổ mấy con vậy là nó sẽ sai, quẹo cổ này nó sẽ bị sai đó mà. Cho nên mình phải giữ cái thân mình đoan chánh, ra ngoài đàng hoàng ngồi thì nó phải như thế. Nhiều khi mình ngồi mình cúi đầu vậy nó bị gom tưởng rồi, nó rút xuống nó gom tưởng là nó an lạc mình cúi xuống luôn chừng nào thì người ta thấy cái tướng của mình người ta biết. Còn cái tướng của mình mà nó ngồi mà nó nhiếp tâm nó an trú mà thấy nó động địa, nó chân cẳng nó quạt lên quạt xuống thì cũng biết, hoặc nó nhúc nhích cái đầu cúi lên cúi xuống vậy thì cũng biết cái người đó nó họ đang ở trong cái trạng thái tưởng. Cho nên những cái điều kiện đó, cho nên mình giữ tư thế ngồi trên ghế này. Trước khi ngồi ghế này thì đừng có ngồi ẻo qua dày, mà thầy ngồi ngay ngắn sửa tư thế của mình, ngồi đâu cho nó chân cẳng mà nó đàng hoàng, nó tư thế nó nghiêm chỉnh đó. Rồi bắt đầu bây giờ mới nhiếp tâm. Rồi mấy con ngồi xếp bằng thì cũng ngồi chỗ đàng hoàng. Nó đừng nghĩ rằng tôi cái tâm là tôi không cần cái thân ngồi đâu. Phải đâu, mấy con phải tập ngay từ cái thân với tâm chúng ta ảnh hưởng nhau lắm. Ảnh hưởng trong cái sự nhiếp tâm đó. Cho nên phải hiểu biết cái nó chứ không khéo mấy con coi chừng. Coi chừng nó trạc. Đúng đó, con còn nhớ là hồi nãy mà thầy cho mấy con ngồi. Tức là mấy con không có cúi đầu mà cũng không ngửa lên nha. Mà con mắt của mấy con không nhắm, mấy con nhìn. Nhìn khoảng cách của mấy con ở dưới vừa tập.
Vậy thầy như này là qua con đã chuẩn bị cái tư thế cho con để chuẩn bị vào thứ này thứ bằng cách là con giữ cho thiết giả. Chứ vậy con giữ nó từ 30 phút đến 1 tiếng là bây giờ con giữ trong 1 tiếng là an ổn.
Rồi.
Thế nhưng mà bây giờ cái vế này tức là vế mới tập cái vế đầu tức là trên thân quán thân chưa đến cái đoạn mà khắc phục tham ý.
Chưa.
Bây giờ mới trên thân quán thân thì vậy thầy như vậy thì nếu có thể ngứa hoặc là chiến đốt thì con có phải có thể khắc động chạm nó được không?
Được chứ.
Nó
chưa đến đoạn khắc nhiếp phục tham ưu, khắc phục tham ưu rồi. Cái đoạn này là mới tập tỉnh thức ở trên đó thôi. Nghĩa là thầy dạy mấy con đi từng bước, không có cho mấy con dồn dập mà như một người mà đã thuần thuộc cái chiến trận rồi. Còn mấy con bây giờ coi như là mới bắt đầu cái người lính mà tập luyện cho nó quen với chiến thuật chiến lược, với cách sử dụng vũ khí thôi. Cho nó quen tất cả trên cái mặt trận của tứ niệm xứ thôi. Cho nên bắt đầu bây giờ mấy con tập tỉnh thức ở trên đó, tập không phóng vật ở trên đó, ở trên đó thôi, không phóng vật ra ngoài để mà không luôn nó biết ở trên thân nó thôi. Có như vậy thôi, mấy con nhớ kỹ trong những này đó. Rồi.
Vậy thầy đến lúc đổi thừa nó có một cái biến động thì nó bị kéo ra ngoài thì lúc ấy phát ý thế nào?
Con nhắc tâm thanh tản là vô sự, không phóng vật, quay vô, nhìn thân, cứ hay khi nó có biến động gì, nó lôi tâm con ra ngoài thì lôi nó trở vào, nhắc nó không phóng vật, nhìn quan sát thân cho kỹ. Là cứ vậy thôi, rồi nhắc thanh thản an lạc vô sự.
Chứ bây giờ thì không còn loại nó thở về thụ ra trên tâm nữa, ở trên lỗ mũi nữa hả thầy?
Không còn.
Thì không còn nữa.
Vâng.
Chỉ
cho nó tỉnh giác lên
những hành động ở trên cái quan sát ở trên thân con thôi. Còn nhiếp tâm an trú tâm là để dùng để mà đẩy lui chướng ngại pháp trên thân con khác. Tới mà thầy dạy mà nhiếp phục tham ưu á là mới sử dụng cái đó. Nó khác rồi. Chứ bây giờ không có được áp dụng vô cái đó. Bây giờ áp dụng vô cái sự quan sát thân con ra cho nó thuần thục cái này nè. Là chừng nào mà mấy con nắm vững thuần thục rồi, người nào trình bày cho mình cái cảm nhận của cái thân của mình luôn luôn lúc nào 30 phút, 1 giờ đồng hồ không có thay đổi, nó không mất ở trên cái sự cảm nhận đó rồi, thì bắt đầu nó mới tới cái giai đoạn khác. Mà trong cái giai đoạn này từ 30 phút rồi bắt đầu, thầy sẽ trong 30 phút này thầy sẽ cho mấy con tập đi quan sát ở trên thân á, phải tập quan sát trên thân. Quan sát trên thân rồi bắt đầu thầy cho tập ngồi. À, tới cái lớp này rồi mấy con ở lớp, mấy con vô 7 giờ tối là mấy con nhiếp được, thì thầy coi chừng có mặt. Có mặt thầy theo dõi coi, thì coi mấy con có ngồi đúng không, mấy con còn ngủ còn nằm nghiêng nằm ngã đây để chờ lúc nào nữa đó thì không được đâu. Tới đúng 7 giờ là mấy con phải vô tu đàng hoàng, hay là đúng 7 giờ là mấy con phải ngồi nghiêm chỉnh đàng hoàng, thì 7:05 hay 7:03 gì đó thì có mặt của thầy trực tiếp ở trên phòng của mấy con. Nghĩa là thầy đến thất mấy con, thầy sẽ xem sẽ coi cái cách thức của mấy con ngồi như thế nào, hay là trước mặt thầy mình nói là ngồi vậy mà sau đó vắng mặt thầy mấy con ngồi kiểu khác, hoặc là bây giờ buồn ngủ quá đi chứ nào.
Thầy con hiểu là ở cái thời đoạn này cái cốt yếu thần thì giữ được là thế này, là quay vào quan sát để chiến thắng và giữ cho một cái trạng thái là mình cảm giác toàn thân với cái hơi thở
đó, cái đó.
Nếu đó. Đổi thử, nếu có một lúc nào nó bị lán đi mất trong một vài hơi thở mà mình rất đó, thì bây giờ mình sẽ tỉnh giác thì nhớ thằng người ta tí bắt nó lại quay trở lại và lại thân thanh thản nó lại tự lại bắt đầu nổi mạch không thể có đức lên.
Đúng rồi,
thì cái chủ yếu là thế. Thế nếu đổi thử mà nó gặp những cái kinh nghiệm thì nó đến thì trong lúc này nó vẫn có thể có niệm được mà lên, thì lúc đấy mình tác ý được là cái niệm ấy,
mình tác ý ngay, mình không có nhiếp phục với những cái ưu niệm đó, nhưng mà mình chỉ tác ý để cho cái tâm mình quay về lại tỉnh thức thôi, chứ không phải là mình dùng cái này để mình ức chế nó đâu. Mình quay lại, thí dụ có niệm mình bảo tâm tâm không được phóng dật, quay vô quan sát thân tọa tâm pháp không có được theo niệm, mình nhắc là vậy thôi, chứ mình không có dùng cái này để mình ức chế niệm đâu, để sau này mình tác chiến nó là cái niệm này mình móc ra. Còn bây giờ nó mình lo mình tập tỉnh thức ở trên này thôi, mà bây giờ nó cái niệm nó hiện đến nó làm cho mình không tỉnh thức cái thân của mình nè, cho nên mình nhắc nó ra lại cho nó quay trở lại, được bỏ cái niệm, nhả cái niệm này ra đi, nó quay vô, làm cho mình tập cho nó quen cái này được đã. Luôn luôn lúc nào cũng quen, chứ không khéo là mình bị mất cái thì giờ mà bị các niệm đó. Rồi bắt đầu bây giờ mình cũng quán mình xả mà nó chưa phải lúc, mà mình quán xả vậy nó chưa phải lúc thì coi như là mình bị mất cái thất niệm rồi. Thất niệm mình đang ở trong cái tỉnh thức này, mình tu cái nào nó ra cái nấy, cái thời gian nó ra cái nấy, mặc dù cái niệm nó đến nhưng mà cái tâm mình còn quan sát ở trên thân thì cái niệm này dừng liền thôi. Nó còn quan sát chú ý ở trên thân, nó tỉnh thức lên, cái niệm này nó có hiện ra nó dừng lại, chứ nó không có đánh vô được. Chỉ có mình mê nó mới đánh vô được, mình quên cái thân của mình nó đánh vô được.
Thì nếu nó có đến nó chỉ nhá đến một cái,
nó nhá đó, là nó còn nữa, tại vì mình tỉnh thức đây nó nhá vô được, nó không vô được. À, lưu ý cái phần đó.
Thầy nó cũng giống như khi mà mình ngồi tu rồi nó có những cái mùi thơm đến, ví dụ nói dụ như nó có mùi thơm thì mình chỉ tác ý là không quay trở vào, chứ
à, mình nghe bà, nghe mùi thơm là nó đã phóng vật rồi đó.
Sao đủ mùi thơm vậy chứ?
Tác ý quay vô, quay vô thân. À, còn mình cứ coi như là mình ức chế đó, cho mình chế ngự bắt buộc nó ở tỉnh thức thôi, để tập cho quen cái tỉnh thức cái đã. Chứ còn mình chưa xả đâu, còn không kéo mình dùng cái này mình đi sâu nữa là mình ức chế thì mình vô định tưởng. Ở đây tập tỉnh thức thôi. Mà phải hiểu từng cái bước tu tập, từng cái giai đoạn, từng cái thời gian tu tập của cái pháp tứ niệm xứ nó ở đâu. Và cái chỗ này nó phải chưa lúc mình xả nó đâu, mà bây giờ để tỉnh thức thôi. Thì như vậy mấy con sẽ đủ. Nghe không? Rồi bắt đầu bây giờ ráng về tập cái này cho đàng hoàng. Rồi tới chừng đó thầy phải chịu cực chứ mấy con nữa. Là phải đi khoai sóc từng chút, để không có trật một chút thì mấy con sẽ dậm chân tại chỗ. Bỏ phí á, thầy nói bỏ phí á. Thì ước mong cho mấy con tu chứng mau thì chắc không ai. Bởi vì nó sai lệch một chút rồi mấy con cứ dậm chân tại chỗ, cứ nghĩ đó mà tu đúng. Nó trật chút 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 vậy chớ rồi nó không có đến được. còn thầy kiểm tra, thầy coi sóc rồi từng lần lượt sửa cho mấy con đúng. Khi mà đúng rồi thì bắt đầu nó tới cái giai đoạn nào thì mấy con thấy nó xả rất lớn. Cũng như bây giờ thầy dạy mấy con 4 tháng mà lớp chính tri kiến, tự trong tâm mấy con cái hiểu biết đó nó xả rất nhiều cái dục, cái ác pháp đó chứ không phải ít đâu. Mấy con không thấy, nhưng mà hiện giờ có các pháp tác động tới cái hiểu biết của các con, nó đã xả đó. Nó xả nhiều lắm đó, chứ không phải ít đâu. Tại cái hiểu biết này nó đã xả rồi đó. Còn bây giờ tập tỉnh thức này là mấy con thấy nó tỉnh thức này để nó quan sát được thân thọ tâm pháp, là cái niệm nó ít có vô nữa mấy con. Cái cảm thọ nó cũng không đánh đâu mấy con được. Còn mấy con mà cứ kẻ hở vậy, nó vô nó cốt mấy con nát. Thầy dạy mấy con sẽ thấy, mấy con sẽ tu, mấy con sẽ thấy tự mấy con tu mà mấy con tỉnh thức không phóng dật rồi nè, thì nó xả biết bao nhiêu ác pháp này chướng ngại trên thân và tâm con không. Tại mấy con thiếu sự tỉnh thức của nó, cho nên nó đánh vô từng niệm này đến niệm khác, mấy con dậm chân tại chỗ tu hoài không tiếc. Thứ mấy con cứ nghĩ là 4 tháng thầy dạy mấy con đã xả nhiều rồi. Mặc dù mấy con học, mấy con tư duy, mấy con triển khai tri kiến mà dẫn tâm mấy con xả ly dục ly ác pháp nhiều lắm, mà nó còn gây cho mấy con cái lòng từ lòng bi rất là cao. Nghe những cái đau xót mấy con nghe nó xúc động mình, chứ không phải đâu. Nó gợi cho mấy con có những cái lòng bi với lòng từ của mình rất lớn. À, mấy con thấy hiểu, mấy con hiểu và thử hiểu là cái tâm trạng mà khi mình học qua cái lớp nó đem lại cái sự lợi rất lớn. Bây giờ cái lớp chánh niệm tỉnh thức này á, nó giúp cho mấy con quan sát được thân mấy con, nó xả và ly cũng rất nhiều, chứ không phải mình học đúng là nó xả vậy. Mà tới chứ cuối cùng mà mình tới mình nhiếp phục tham ưu nó còn mấy thằng. Nó muốn hết thôi rồi.
Vậy thầy là vừa rồi cái thằng ấy là chúng con đã thấy rõ lắm, mặc dù chúng con chưa thấy thế đâu, nhưng mà thấy rõ lắm. Và thí dụ như là hôm nay xuống pho thuật, thế thì đến lúc là có rau luộc nhưng mà nước chấm nước tương là không có, và đến lúc chấm đến muối cũng lại không có nữa, tức là biết rằng hôm nay sẽ không có muối để mà ăn. Mà như vậy thì thức ăn chỉ ăn hết được một nửa bữa là cùng thôi. Thì ngay lúc ở trong đầu nó nảy ra ý nghĩ là con ấy nói với họ hỏi rằng thiếu muối không, thế xong lại nghĩ luôn ở trong đầu là thôi đừng nói gì cả, cũng không cần có thế nào ăn thế không thì thôi, ta ăn một miếng hai miếng cũng không sao cả. Nói ra làm khổ họ, có khi họ lại nghĩ ngợi để cho rằng họ thiếu thốn thế nào cái kia không đảm bảo được cho mình, mình phải nói lại. Thế vậy thầy thì con thấy tất cả những cái đó nó diễn ra cho mình thì ra nó đã có một cái sự thả, từ lúc nào nó đến mới bắt đầu có một cái phản ứng thần tham trong người này.
Đúng rồi, cái tri kiến đó con.
Nếu không thì như trước thì sẽ phải tìm biện pháp để nói như thế nào. Thí dụ hoặc đến lúc đi về thì về qua cái chỗ của cô út, con thấy có thầy ghé vào để lấy thì đầu thì người ta không có thì không thể cứu vãn được. Thế nhưng ngay lúc đó ở trong đầu này lúc ra là mình cần gì cái chuyện này, có thể ăn không có thì tôi cần gì cái chuyện đó nữa, thế là đi thẳng luôn, thế rất nhẹ nhàng. Thế thì ra họ đã túc trực nó nằm ở đấy rồi, thế nó như là trong một cái cốc nước mà nước sạch nó đầy lên thì tự nhiên nước vơi đổ vào không có chỗ để chứa nữa. Thế thì con thấy như thế là nó đã có
nó có cái xả được không? Thầy tin rằng khi cái lớp này học mà như vậy thì mấy con đã tự nói cái tri kiến nó cả trước những cái trước kia thì mình không có, mình đòi hỏi rồi đó. Rồi bây giờ nó sẽ rồi bắt đầu bây giờ mấy con học tới cái lớp mà tỉnh thức này rồi, tức là nó quan sát nó tỉnh thức tinh thần đó, là mấy con sẽ tự thấy nó tỉnh thức rồi nó xả rồi, nó đã xả một phần nữa. Cho nên mình chưa có nói gì mình xả đâu, mình chưa có nhiếp phục tham ưu mình xả nó đâu, mà tự học cái pháp rồi nó xả. Rồi bắt đầu mà thớ mà mình định tĩnh ở trên được cái thân của mình thấy trời ơi, nó xả đi, nó sẽ xả. Tại vì cái pháp tu đúng thì mình làm đúng là nó xả. Nó thì bắt đầu bây giờ mấy con thấy cái lớp chánh tư duy của chúng ta học là chánh kiến rồi đó, cái lớp chánh kiến chúng ta học rồi thì chúng ta tư duy ở trên cái chánh kiến để mà chúng ta hiểu cái chánh kiến nó xả rồi. À, bây giờ tới cái lớp rồi định tĩnh là bắt đầu cái lớp chánh tư duy này nó sẽ gặp, nó sẽ dạy mấy con định tĩnh. Đó, nó rồi nó từ đó mấy con sẽ thấy từ cái sức định tĩnh nó sẽ xả còn ghê nữa chứ không phải. Nó xả trong cái vi tế đó, nó định tĩnh nó xả vi tế. Cái tri kiến nó xả cái thô, còn cái sức định tĩnh nó xả cái vi tế, mà định tĩnh mà không bị ức chế, thế đó là cái quan trọng. Cho nên nó từng lần được rồi mấy con sẽ dùng cái chỗ này mấy con tu tập, nó không bị ức chế trong cái đối tượng nào hết, thành ra nó sẽ xả cho mấy con xem. Rồi tự nó định tĩnh được rồi, nó không phóng dật rồi thì không có cái niệm nào mà nó phóng ra được hết. Từ cái chánh tri kiến của mình, chánh kiến cái lớp chánh kiến rồi, nó toàn bộ là cái tri kiến hiểu biết của mình, cái sự hiểu biết của mình rồi. Bây giờ tới cái định tĩnh nữa. Thì còn cái gì mặt nào mà ác pháp vô đi tác động chúng ta được, chúng ta đâu có cần đuổi nó đâu, nó đâu có vô được đâu. Cái
xà này chính là cái xà của vô lượng đại pháp kìa. Chứ không phải là cái xà của vô lượng dục lậu, cái phần trên.
À, nó đâu phải phần trên.
Nhưng mà thầy con lấy ra từ hồi mà học vô học cái lớp này, bây giờ con có cái đoạn ví dụ như một cái niệm như muốn ăn đi, ví dụ nghĩ đến cái món ăn thì tự nhiên vừa nghĩ cái món ăn thì nó lại có một cái niệm nhảy ra là nói mà ăn là bất tịnh mà ham ăn uống này kia, tự nhiên từ đó nó rồi từ chỗ hiểu biết mà nó có cái đó đâu mà có nó nhảy ra liền.
À, từ cái chỗ mình đã học đó con, nó nhảy ra nó đón liền luôn.
Nó đón liền
nó không có cho để tác động vào cái thân nó thành nó cái dục ăn, dục tham ăn đó. Nó hay lắm mà nó đón liền, nó không có cho cái dục tham của mình. Thành ra mình xả nó từ cái chỗ mà hiểu biết, nó chặn đường hết, thành ra nó bảo vệ mình đó, nó không có khởi được cái tâm dục nó được. À, bây giờ mình dục mình thấy bây giờ không có nước tương ăn, bây giờ thấy con thấy không, nó chạy ra nó đón liền, chứ nó không có cho để mình bị phạm vào cái lỗi đó đâu, nó không còn bị cái lỗi nho nhặt đó, cái lỗi được tham đó. Nó hay gì vậy?
Thầy dạy cho con cũng như là khi bác tôi thấy cơn nó khô với tỉ ý, nói mình tính nói người ta để nấu như mềm mềm chút, nhưng nó không kể cỡ nào một tộc thì bây giờ được cái làm thanh luôn thì cái đó nó
à, cái đó nó cũng chặn con rồi đó. Nó chặn con rồi, nó không có cho con mà khởi cái tâm à, con khô con nhão đó.
Đó do từ hiểu biết của mình
đó, từ hiểu biết của mình đó là tri kiến giải thoát đó, cái hiểu biết giải thoát mà cái mà con hiểu đó là tri kiến giải thoát mà thầy đã quân cho mấy con được cái điều
đó, là con không có cái đó mà từ học bây giờ nó có cái đó. Nó cũng rất là nhanh, là cái này nó vừa có một cái chuyện, cái niệm nghĩ ra là nó có cái đó liền.
Rồi bắt đầu bây giờ mấy con học cái lớp mà quan sát được cái thân của mấy con định tĩnh luôn, cái tâm con cũng vậy, nó không còn có cái đó ra nữa mấy con. Kêu là nó lìa cái tham hết rồi, nó không còn tác động vô mấy con. Thản nhiên nó có không có không, nó không có khử nghĩ mà phải nước tương hoặc là con nhão con khô nữa. Nó hết rồi,
nó hết cả cái
thế, nó hết cái nghĩ đó nữa, là cái nghĩ mà nghĩ trong cái dục cái ác pháp nó không nghĩ nữa, vì nó định tĩnh rồi nó không nghĩ, nó không phóng dật. Còn cái mình còn nghĩ cái này kia còn phóng dật
đó, cái đó là thái độ mà bất cần ly đó chứ. Cỡ nào chịu cỡ đó. Thầy nói đúng giờ ngồi tu, cái ngồi này là ngồi tu thấy cái giờ hay là ngồi trên ghế chứ mình.
À, à, bây giờ đó à, trong cái bắt đầu 7 giờ con ngồi tu phải không? À, bắt đầu bây giờ nếu mà con thấy mình muốn ngồi ở trên ghế thì cứ ngồi ghế không sao hết. Mà cái ngồi kiết già, ngồi trên cái tư thế ghế thì cũng ngồi đàng hoàng, mà ngồi kiết già cũng ngồi đàng hoàng, bất kỳ thầy đến đó cũng mấy con 7 giờ người ngồi ghế cũng được, mà ngồi kiết già cũng được, tùy theo cái thích của mấy con thích kiểu nào mấy con ngồi cũng được, miễn là cái tướng ngồi của mấy con trong cái giờ đó ngồi. Thầy đến đó mấy ngồi, con ngồi sao thầy kiểm tra theo kiểu ngồi đó thôi, miễn là cái tâm của mấy con tỉnh thức ở trên cái thân của mấy con là đủ thôi, cái thầy không quan trọng. Nhưng mà cái ngồi phải ngồi đúng với tướng của nó con, chứ không lẽ mấy con ngồi trên ghế mấy con ngồi eo qua vậy thì thầy đâu có chiếc nào.
Ngồi trên nghiêm trang
đàng hoàng thì mới được, ngồi kiết già ngồi cũng nghiêm trang đàng hoàng, tướng ngồi cũng ngay thẳng. Cho nên vì vậy mà cái lớp này thầy sẽ sửa lại tất cả những cái tướng ngồi mấy con sai là bị thầy sửa hết, rồi sau này sửa một thời gian quen rồi mấy con ngồi đâu nó ra đó, cái tướng ngồi của mấy con không ai chê.
Rồi có cần dắt y khóc y hay là bình thường
mà? À, nghĩa là mấy con mà dắt y đàng hoàng mấy con ngồi đó là nghiêm chỉnh, mình kính trọng pháp. Còn mình ngồi mà mặc cái áo ngắn mà ngồi là thiếu sự kính trọng pháp. Cũng như mình đến mình lại Phật mà mình tôn kính Phật, mình không lẽ mặc cái áo ngắn mình lại Phật. Cho nên mình đừng có nghĩ rằng nó đợi cho mát mẻ đâu. Mấy con ngồi một hơi, mấy con dấn y đàng hoàng, mấy con ngồi một hơi nó mát mẻ lắm. Cái tướng của mấy con mình nhiếp tâm là an trú được, nó mát mẻ lắm, nó không có lo đâu. Còn mấy con đơn giản nhẹ nhàng sợ đây bữa nào cũng dấn y không giặt cái y này chắc mà. Cái áo ngắn vậy đó mình ngồi thôi cũng được, do ăn thua cái tâm của mình không phải đâu, cái lòng cung kính pháp, còn kính Phật, kính pháp, kính Phật. Khi mình ôn pháp mà có lòng cung kính nó, mình mặc cái áo này mình cung kính pháp, cho nên mình tu rất kỹ. Còn mình tu mà mặc áo ngắn mình coi như thiếu sự cung kính, cho nên mình tu kêu là được được không được thôi sao. tự nhiên cái tâm của mình nó có cái chỗ dễ dãi đó. Cho nên mấy con khi mà tới cái lớp này rồi thì khi tu tập thì mấy con cái y vấn mà nó lớn quá, mấy con giặt nó cực thì mấy con nên có cái áo tràng ở ngoài đàng hoàng, áo tràng như thầy mặc nghiêm chỉnh đàng hoàng, không tu thôi, đừng có dễ dãi với mình, mà lúc nằm mình cũng vẫn là nằm ở trên cái y thượng của mình đàng hoàng, chứ đừng có mặc cái y trung y hạ không được. Nó đơn giản coi chừng mà mình lại tu không chính giác. Còn mình nghiêm trang cũng như mình đi lễ Phật thì mình phải mặc áo tràng rồi đàng hoàng, thì mình ngồi tu trên cái pháp của Phật cũng cung kính như vậy thì nó mới có nghiêm chỉnh mà tu chất lượng cao lắm. Rồi thầy nói mấy con cứ làm đi rồi mấy con thấy chất lượng cao, nhưng mà nó chịu khó một chút xíu, mình bỏ cái công mà mình giặt này kia cho nó sạch sẽ không sao đâu. Ba y một bát mà đâu có rời con, Đức Phật ngày xưa có rời. Mà phải ráng tu mới được. Thôi bây giờ nghỉ về tu đi, rồi mà ngày mai này thầy còn kiểm tra ngày mốt à. Vô nó thầy kiểm tra bốn người kế, trong một giờ thầy sẽ kiểm tra bốn người, cũng như hồi nãy 2 giờ, bây giờ là 3 giờ là thầy kiểm tra bốn người một lần. Chứ kiểm tra đông quá, kiểm tra theo dõi không có kịp, mà thầy ghi nhớ ba con cái trạng thái như thế nào thì ghi nhớ, để khi mà thầy kiểm tra cho là để cho nó biết chắc ở trong khi đó mấy con nhiếp tâm như thế nào. Nó khó, còn những người nào mà cái trình độ nó còn kém quá nó thì cho phải hướng dẫn cách thức theo họ, chứ mà nếu mà ép buộc họ quá thì ức chế rồi họ cũng tu không được, cũng khổ. À, rồi trong cái lớp này mấy con đã được thầy cho lên rồi đó, mà mấy con mà tu lơ mơ là mấy con cũng bị xuống đó. Thấy mà nhiếp vô mà không tỉnh thức mà nó cứ quay ra nó không giật không thì buộc lòng thầy phải cho đi ra chứ đâu có lý ngồi đây được. À, cho nên phải ráng cố gắng, mới còn ráng cố gắng không có nghĩa là ức chế, mà tập từng chút để cho cái tâm nó quy vô, tập cho sao mà nó quy vô đó, đừng có cố gắng mà mình ức chế thì không được, ức chế thì cũng bị rớt ra. À, nó khó chứ không phải dễ đâu, bởi vì cái lớp này là đào tạo chúng ta phải chính đạo. Để con thấy từ cái tỉnh thức không, từ cái tâm quy vô nè, rồi tỉnh thức nè, rồi nó mới định tĩnh được. Mà định tĩnh thì nó là hoàn toàn là không có cái áp pháp nào mà tác động vô tâm tâm. Cho nên bây giờ mấy con ngồi tương tư này xứ tự nó thông thả 12 tiếng 24 tiếng mà ngồi rất dễ. Còn nếu mà tâm mấy con không định tĩnh thì mấy con ngồi đi, nó cứ chuyện này lát chuyện kia lát nọ, con đuổi không có hết. Tu tứ niệm xứ mà tu kiểu đó mấy con tu không bao giờ mấy con đạt được đâu. Các con cứ nghĩ đi, thầy nói các con cứ xếp qua cái thời gian mấy con có tu tứ niệm xứ đâu. Thầy thấy mấy con không có dẹp hết cái giặc này đâu. Còn thầy dạy mấy con tu kỹ đàng hoàng, mấy con sẽ dập hết cái giặc trên tứ niệm xứ này. Nó không có tác động vào thân con được đâu. Nghĩa là nó hoàn toàn nó tự nó xả, chứ không phải là mình xả. Nói quán thân trên thân để khắc phục tham ưu, chứ sự thật ra khi mà mình định tĩnh được là khắc phục tham ưu trên nó nhiều lắm. Chứ không phải. Bây giờ mấy con tỉnh giác cái tâm mà không có giật quay vô là nó đã xả rồi, nó ly rồi đó. Nó đã ly rồi đó, cho nên nó đâu có vô được. Nó phải dễ vô với cái người mà người ta định tĩnh ở trên cái thân người ta, người ta tỉnh giác ở trên cái thân người ta luôn luôn người ta đang quan sát này. Đâu có dễ mà vô được cái chỗ của người ta đang quan sát đâu mấy con, đâu phải dễ. Tại vì mình chưa biết cách tập để cho nó định tĩnh, chưa biết cách tập để cho nó quan sát, cho nên mày bị mất hoài cho nên nó vô. Cho nên vô rồi cứ đuổi mà nhiếp phục, mà đuổi riết, đuổi hoài nó cũng không hết. Thì thầy nhắc cho mấy con, cái lớp chánh kiến chúng ta từ cái tri kiến hiểu biết của chúng ta thôi mà nó xả tâm, nó bây giờ nó không tác động được mình, nó bất động tâm được đó. Thì tới cái lớp này nó định tĩnh rồi, nó chánh niệm tỉnh giác, nó định tĩnh được rồi thì có cái gì mà tác động vô được nó không bảo vệ được cái chân lý nó sao? Chân lý được bảo vệ mà, chân lý được hộ trì mà, hộ trì bằng cái tỉnh tĩnh của chúng ta, chứ hộ trì bằng cái gì? Cái sức định tĩnh của chúng ta. Thấy đâu có gì đâu, nó đơn giản, nó dễ. Bởi vậy thầy nói Phật 49 ngày chứ mình, thầy dạy mấy con là 40 ngày chứng đạo, đâu phải lâu. Mà mấy con định tĩnh được thì con nó cái thời gian nó đâu có lâu đâu, mà nó không phóng dật là thành tựu rồi. Ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật, mà trong cái thời gian đó mình nỗ lực, mình tu không kẽ hở mà, tu miên mà tu không có nghỉ chơi nữa mà. lúc nào cũng định tĩnh trên thân của mình hết, giờ nào cũng định tĩnh hết, thì còn giặc nào mà vô đây thắng chiến mình được, không phải là mình chứng đạo sao? Nên thầy nói thì coi như là nói chơi chơi, nhưng mà nói sự thật, nằm sự thật ở trong đó chứ không phải chơi chơi đâu. Với cách tu mà đâu có làm gì mà không được, nó đâu phải khó. Thầy nói thời đi tu là thầy nói nếu mà có người nào mà dạy đúng, thật sự mà dạy đúng mà kiềm đúng thì cái sự tu theo đạo Phật nó không có còn khó nữa. Nó chứng quả nó không còn nghe, nó xa giờ. Thầy nói thì nghe lắm.
Thầy nói ngoài cái giờ mà tôi tập về tới niệm xứ thì có thể là ôn lại những cái kia trong những lúc cần thiết không phải?
À.
Lâu lâu thấy ngồi tới niệm xứ mà nó không được thoải mái thì mình tập qua những ôn lại cái kia.
Ôn lại, nếu nó không được thoải mái thì ôn lại. Còn nó thoải mái thôi, cứ tu tứ niệm xứ để cho tỉnh thức sinh đó thôi. Coi như là cái pháp tướng này cứ là chính, còn tất cả những cái không thoải mái của mấy con đó, trong lúc mà mình giữ cái tâm thanh thản là cái sự của mình, mà nó có những cái chướng ngại gì nó tạo cử không hoặc gì nó không thoải mái mấy con, thì mấy con ôm những cái pháp kia, mấy con có những cái pháp kia, mấy con tạm thời trong cái thời gian thì mấy con sẽ tu một thời gian, mà con tự định tĩnh được rồi thì áp dụng vào cái tứ niệm xứ rồi thì cái kia nó có cái sức mà chánh niệm tỉnh thức được rồi, thì định tĩnh nó có được rồi, thì cái kia nó không tác động được mấy con nhiều đâu. Còn bây giờ mấy con mới tập chút chút ít thì nó còn bị, cho nên mấy con phải dùng cái pháp này đi kinh hành, hoặc là thân hành niệm, hoặc là những cái niệm hơi thở rồi là mình thay ra chuyên vô mình tập, để cho nó khi mà nó rất là nó đi dễ dàng cho trên tứ niệm xứ mình định tĩnh trên đó, thì mình lúc nó yên ổn như vậy thì mình tu. Còn cái lúc mà nó còn bị trạo cử trạo hối hoặc là nó bị lăn xăng gì đó mà mỏi mệt hoặc là những gì đó thì mấy con phải sử dụng các pháp khác để đẩy lui thôi. Được lúc này thì được á, nhưng mà tới cái lúc mà thầy dạy cho nó nhiếp tâm mà tỉnh thức hoàn toàn ở trong tứ niệm xứ thì lúc bây giờ đó, để trong cái thời gian đó thì mình tập, thì bây giờ nó có những chướng ngại thì mấy con tập để những cái pháp kia để cho mình định tĩnh trở lại thôi, đừng phá những cái chướng ngại đó thôi. Sau đó thì coi như là tới cái giai đoạn mà thấy cái sự mà chánh niệm tỉnh giác ở trên thân của mình, quan sát bốn chỗ thân đồ tâm pháp mình cụ thể rồi thì coi như dẹp các pháp khác hết, không có tu mấy pháp đó nữa. Chỉ nó khi nào mà nó có chướng ngại thì mình mới tu thôi. Bây giờ mấy con trai gì nó không chướng ngại thì cái bây giờ này mấy con nên tập thêm, tập thêm cho nó quen đi để không bỏ nó uổng, thì vậy được chứ không có gì đâu. Nhưng mà lúc này đến lúc mà tới mà thầy cho vào lớp đồ đàng hoàng đó thì chừng đó mà thầy cho thì cho, thì cho mà tu mà không cho thì nhất định là cứ ôm tứ niệm xứ mà tập tỉnh thức, trong khi khó khăn cũng tập ôm chặt sau đó mà giữ cái phao tứ niệm xứ.
Thầy
dùng
hồ nghe nhạc cũng quay vô là ngó toàn thân đó.
Bảo nó cũng ngó đàng hoàng vô,
cũng nghe nhạc tiếng nhạc đó là cứ quay vô toàn thân.
Cứ quay vô thôi. Rồi bây giờ mấy con về nè, về tu đi. Mấy con thu, có thu này mấy con nghe trở lại, mấy con nghe trở lại cho nó kỹ đó ra những cái lời mà thầy dạy đó, để cho mình biết cách để cho mình nhiếp tâm ở trên cái